Một vài suy tư về thái độ sống trong bối cảnh của nền văn hóa Á Đông dưới ánh sáng màu nhiệm phục sinh. Quý bạn thính giả thân mến, hôm nay để kết thúc loạt bài về đề tài màu nhiệm phục sinh trung tâm điểm của đức tin Kitô, chúng tôi xin đưa ra một vài suy tư cụ thể liên quan đến thái độ sống của chúng ta dưới ánh sáng của màu nhiệm phục sinh, đặc biệt trong bối cảnh của nền văn hóa Á Đông. Rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời giờ để cùng nhau tìm hiểu quan niệm về sự chết trong các tôn giáo lớn Á Đông. Nhưng chẳng nói thì quý bạn cũng biết là đối với các nền triết lý Á Đông, sống chết cũng là điều tự nhiên như mọi biến chuyển xoay vần của thiên nhiên, của vũ trụ. Con người sinh ra, sống, lớn lên rồi chết đi, tự nhiên như cây cỏ, biến đổi theo bốn mùa xuân hạ thu đông và luật tuần hoàn của vũ trụ. Dù có than tiếc cho cuộc sống ngắn ngủi phù du của con người, ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Hay nhận chân nếp sống khổ ải của con người, mới sinh ra thì đà khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khi. Hoặc coi đời là bể khổ trầm luân đi nữa, nói chung các hiền triết Á Đông vẫn coi việc sống chết là mệnh trời. Cái chết trong tâm thức và quan niệm của người Á Đông không mang màu sắc quá thê lương mà vẫn thường được coi là sự giải thoát. Chết là thoát nợ trần ai. Niềm tin vào cuộc sống mai hậu đó biểu lộ qua ngôn ngữ. Chết không chỉ là được giải thoát mà còn là quy thiên, là về trời, là tìm lại được cuộc sống an bình hạnh phúc đích thật nữa. Chính vì thế nên chúng ta còn gọi những người đã chết là những kẻ đang an giấc nghìn thu hay đang tiêu diêu miền cực lạc. Nói cách khác, người Á Đông tin vào cuộc sống mai hậu bất diệt. Có thể niềm tin đó không luôn luôn rõ ràng khúc chiết, nhưng nó diễn tả niềm hy vọng là con người sẽ có được cuộc sống hạnh phúc trường cửu sau khi từ giã cõi đời này. Con người khi chết là từ trần, là chào giã biệt những người còn đang sống trên trần gian này để bước vào miền cực lạc. Chính niềm tin vào cuộc sống mai sau đó giúp giải thích nhiều tục lệ trong nền văn hóa Á Đông, mà tiêu biểu nhất là việc thờ cúng ông bà tổ tiên. Việc thờ cúng ông bà tổ tiên không chỉ có nghĩa là con cháu biểu lộ lòng hiếu đễ đối với cha mẹ, nhớ đến công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, của tiền nhân, mà còn diễn tả cụ thể niềm tin cao độ và cuộc sống mai hậu nữa. Con cháu còn sống trên trần gian, chưa được quy thiên, chưa được bước vào miền cực lạc như cha mẹ tổ tiên, ngày giỗ, ngày Tết, ngày rằm, bày biện mâm cỗ, thành kính thắp nén hương, khấn vái ông bà tiên tổ, là những người đang sống cuộc sống hạnh phúc nơi miền cực lạc. Xin các vị hộ phù cho con cháu. Như thế dù có hiểu biết rõ ràng về cuộc sống đời sau hay không, khi thờ kính ông bà tổ tiên, người dân Á Đông tuyên xưng niềm tin vào cuộc sống đời sau và vào quyền năng hộ phù của những người thân yêu đã từ giã trần gian để bước vào cuộc đời hạnh phúc vĩnh cửu. Ngoài ra còn có một đặc điểm khác trong tục lệ tang chế của các dân tộc Á Đông, đó là màu trắng của tang phục. Tại các nước Tây Âu, tang phục luôn luôn là màu đen, nhưng tại các nước Á Châu như Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, vân vân, tang phục luôn luôn là màu trắng. Tại sao người dân Á Đông lại mặc áo hay chít khăn tang màu trắng? Đó là đề tài nghiên cứu xin dành để cho các học giả chuyên môn. Ở đây chúng tôi chỉ muốn lưu ý quý bạn thính giả một điểm trùng hợp lạ kỳ. Đó là trong truyền thống Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Thánh Kinh Tân Ước, màu trắng diễn tả cuộc sống vinh hiển đời sau, sự chiến thắng khải hoàn, sự trường cửu bất tận hay sự trong trắng sáng láng của cuộc sống được biến đổi sau ngày phục sinh. Trong chương 7 câu 9, ngôn sứ Daniel tả lại cảnh Thiên Chúa và triều thần thánh vây quanh mà ông được nhìn thấy trong cảnh phán xét oai nghiêm ngày tận thế như sau. Tôi mải nhìn cho đến khi các ngai được đặt ra và đấng cao niên ngồi xuống, áo người trắng như tuyết, tóc đầu người như len phiếu trắng tinh ròng, ngai của người là lửa hỏa hào, có bánh lửa rực cháy. Còn trong Tân Ước, khi tả lại cảnh Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, các thánh sử Marco, Matthew và Luca đã viết: áo của Ngài ngời trắng tinh, không thợ giặt trần gian nào phiếu được trắng như thế. Khi tả các thiên thần báo tin cho các bà đến viếng mộ Chúa Giêsu đã sống lại, thánh sử Matthew viết trong chương 28 câu 3 như sau: dáng Ngài như chớp và áo trắng như tuyết. Thánh Marco trong chương 16 câu 5 kể rằng các phụ nữ vào trong mộ và thấy một thanh niên mặc áo trùng trắng ngồi bên phải mộ. Còn thánh sử Luca trong chương 24 câu 4 kể lại các bà vào trong mộ nhưng không thấy Chúa Giêsu. Trong lúc họ đang phân vân thì có hai người áo chói lòa hiện ra báo tin cho họ biết Chúa Giêsu đã sống lại. Tác giả sách Khải Huyền ở chương 1 câu 13 đến 18 tả lại thị kiến thấy Chúa Giêsu Kitô phục sinh vinh hiển, quyền uy hiện diện giữa mọi cộng đoàn giáo hội như sau: khi nghe tiếng nói, quay lại đằng sau, tôi thấy 7 cột trụ bằng vàng, và ở giữa các trụ ấy có ai giống như con người, mình vận áo trùng, có thắt đai vàng ngang lưng. Đầu Ngài tóc trắng phau phau như len trắng, như tuyết. Mắt Ngài như ngọn lửa hỏa hào. Nhan Ngài sáng láng như mặt trời, với cả sức chói lọi. Vừa thấy Ngài, tôi phục mình dưới chân Ngài chết điếng. Nhưng Ngài đặt tay hữu Ngài trên tôi và phán: đừng sợ, ta chính là đầu hết và sau hết, nguyên thủy và cứu cánh mọi sự, là đấng hằng sống. Ta đã chết, nhưng này đây ta sống đời đời kiếp kiếp. Ta nắm giữ chìa khóa quyền bính trên sự chết và âm phủ. Trong chương 7 câu 9, tác giả tả những tín hữu đã đổ máu vì đạo và được hưởng cuộc sống phục sinh như sau: sau đó, tôi còn đang mải nhìn, thì này một đoàn lũ đông đảo không biết cơ man nào mà kể, thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc, tiếng nói, đứng trước ngai và trước chiên con, mình vận áo trùng trắng tinh, tay họ cầm tàu lá vạn tuế. Như vậy, chiếc áo hay chiếc khăn tang màu trắng của các dân tộc Á Đông, của dân tộc Việt Nam, có liên hệ gì với màu trắng ám chỉ cuộc sống phục sinh vinh hiển bất diệt trong Thánh Kinh, hay chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên? Bởi vì tự nó, màu trắng không phải là màu diễn tả cái thê lương đen tối, ảm đạm, buồn sầu của sự thất bại quyết liệt, là cái chết trong thân phận con người. Để diễn tả sự đau đớn tan nát cõi lòng vì phải xa lìa cha mẹ, chiếc áo tang trắng của người con trưởng thường bị xé gấu hay có tua. Nếu quả thật, nó diễn tả niềm tin vào cuộc sống mai sau vinh hiển bất diệt, thì chiếc áo tang hay chiếc khăn tang trắng của các dân tộc Á Đông mang một ý nghĩa thần học thật sâu sắc. Cho đến nay, màu tím của sắc phục phụng vụ trong lễ nghi an táng hay cầu hồn của Kitô giáo chỉ diễn tả khía cạnh tiêu cực của cái chết, của sự chia lìa đau đớn, làm chúng ta ý thức được thân phận giòn mỏng tội lỗi của con người và tâm tình sám hối bi thương. Nhưng nó không diễn tả được khía cạnh tích cực siêu việt, vinh hiển của cái chết như cánh cửa rộng mở mà mỗi người đều phải bước qua để quy thiên, để bước vào cuộc sống mới nơi miền cực lạc. Chính vì thế nên ngày nay, có nhiều người trước khi từ trần đã viết trong tờ di chúc muốn lễ an táng của họ là buổi cử hành phụng vụ tạ ơn, tươi vui, trong sáng, trọng thể của lễ nghi phục sinh, với sắc phục phụng vụ màu trắng và những bài thánh ca phục sinh chiến thắng khải hoàn. Họ yêu cầu thân nhân bạn bè đừng khóc lóc buồn sầu thương tiếc hay phân ưu với gia đình họ, vì ngày lễ an táng là ngày họ được sinh vào cuộc sống hạnh phúc trường cửu bất diệt, là ngày họ về trời để bắt đầu cuộc sống mới nơi miền cực lạc, không còn khổ đau và nước mắt nữa, không còn bất công chèn ép, không còn tật bệnh và mọi hình thức đối xử tàn ác mà con người nghĩ ra để hành khổ nhau nữa. Làm như thế, họ theo đúng tinh thần của mầu nhiệm phục sinh. Để diễn tả cuộc sống phục sinh sáng láng vinh hiển bất diệt, sắc phục phụng vụ của giáo hội trong mùa phục sinh là màu trắng hay màu vàng sáng chói. Tóm lại, dưới ánh sáng của lòng tin Kitô vào mầu nhiệm phục sinh, vào cuộc sống hạnh phúc bất diệt đời sau, chúng ta biết chắc chắn rằng cái chết không còn mang màu sắc thất vọng buồn thương nữa, mà là cánh cửa rộng mở dẫn đưa con người vào cuộc sống mới với một thân xác hoàn toàn biến đổi, trong sáng, rạng rỡ, một cuộc sống hạnh phúc kết hiệp vẹn toàn với Thiên Chúa trong trời mới và đất mới như thuở khai nguyên vũ trụ khi con người chưa phạm tội. Như vậy, ngày chúng ta từ giã trần gian nhắm mắt xuôi tay cũng là ngày chúng ta được sinh ra lần thứ hai. Lần thứ nhất, từ lòng mẹ sinh vào trái đất. Lần thứ hai, từ lòng đất sinh vào quê trời.